phải trân trọng những gì mình đã có. Chứ mình phải để nữa là khi này sau này là rồi mình sẽ dễ hối hận lắm. Mặc dù mình lớn cách mấy mà mình thấy mình mất mẹ, mình cũng thấy mình buồn lắm, mình thấy mình cũng mồ côi. Mà mỗi một cái mùa vu lan đó, mà các vị biết là khi người ta làm lễ cài hoa hồng hoặc là người ta nói đến công ơn cha mẹ đó, mình nghe nhiều bài nhạc đó là cái mừng, chắc chắn là cái mừng. Mình nói những khác để mình khóc chứ không phải là mình chịu nổi đâu. Tại vì cái đó là một cái nền tảng căn bản nhất, chân thật cái con người. Bây giờ mình có tài cách mấy, mình có giỏi cách mấy, bây giờ mình có làm tới ông gì, tới tổng thống đi nữa, cả một cái địa cầu thì mình có làm vua cả địa cầu chứ không phải là một nước nữa, thì mình cũng là con của cha mẹ. Nếu mà không có cha mẹ mình đẻ ra nuôi dưỡng mình, thương yêu mình, mình không cách gì mình có thể tồn tại được trong thế giới này. Đó là điều căn bản vậy. Mà bây giờ các vị làm cha làm mẹ là các vị cũng biết là cái tình của cha mẹ đối với con cái không cách gì mà đông được hết trơn, không cách gì mà nói được hết trơn. Bởi vì có lần sư phụ có nói một cái cụ văn tên là chỉ một mẹ thôi, có thể cái lần đó là buồn lắm, và mỗi lần nói cái điều đó là mấy khóc. Tại ngày nhỏ đó sư phụ khi mà cụ muốn đi tu đó, rồi sư phụ còn nhỏ trong chùa họ không nhận, họ nói rằng đó là còn con nhỏ thì là không đi chùa tu được, cho nên cái bà mới đem sư phụ đi cho người ta, cho con trai của mình, con trai út của mình là đem đi cho để đi tu. Tại vì chán cuộc đời, chán nản cuộc đời, các vị biết là quê hương của mình ở cái đây vài chục năm, mà một người mẹ mà có 4-5 đứa con mà bị chuyện cuộc đời khổ quá đi, rồi chồng thì bị chết nữa, thành ra vì vậy cho nên đi tu. Chắc ai mà đi tu thì người ta mấy đứa lớn, mấy người chị lớn, anh lớn, sư phụ người ta nhận, nhưng mà sư phụ không nhận, ta nói con nít nhỏ không có thể cho đi tu được. Cái này thì cho, cái này nên cho, mà lúc còn nhỏ mình không biết, cho nên nghĩa là ở nhà thì khổ nên cho nhà ta sướng thì khỏe, cho nên mình đâu có biết gì đâu. Ở thời gian rồi cái ở nhà ông ngoại nuôi đó, các vị không, rồi đi cho, rồi cái người mẹ nuôi nó mới giữ sư phụ, đổi tên đổi họ hết trơn rồi, cái hai bên ký đổi thay thanh rồi. Nhưng mà cứ mỗi một nửa tháng hay một tháng gì đó thì thân mẫu sư phụ một lần lén tới nhà của người ta để dòm con của mình. Mình không hay, mình cũng không biết nữa. Và cái bà mẹ nuôi của sư phụ đó bây giờ bà cũng mất rồi. Bà đi bán thì bà không hay, giao sư phụ nhà cho ông ngoại nuôi. Và các vị biết là ông ngoại nuôi á, rồi nhà giàu thành ra họ mới trải cái miệng để đậu phộng ở ngoài á, hơi mời đậu phộng á, rồi sư phụ nhỏ lẩm đẩm không biết chừng 14-15 tuổi gì đó mới dặn là đi ra ngoài coi đậu phộng, đi coi gà. Thế lâu lâu sư phụ đi coi gà cứ dòm ta thấy không có bà mà có lấp ló vô mét ông ngoại nó có bà muốn ăn cắp đậu phộng. Nó kêu ông ngoại nói là có người cắp đậu phộng. Sau này nghĩ tới chuyện nó buồn, bởi vì mình còn nhỏ, mình thấy mình ở nhà xứ mình quên mẹ mình. Nhưng mà cái chuyện của sư phụ nó không có đơn giản vậy, cho nên cái bà nhà cứ lén đi thăm hoài. Tại con của mình mà đâu có bỏ nổi, cho rồi nhưng mà cứ lén ở trong chùa tới nửa tháng một tháng nữa, cứ lén đi dòm con của mình sinh hoạt lần. Cái bữa nọ mà mẹ luôn phải về, gặp cả hai bên cãi lộn một trận kịch liệt, xong thế thì thành trả lại. Cho nên nữa là cái phần giống như cái phần con chùa nuôi, bây giờ đem chùa lại, đem chùa bỏ đi chùa lại, tại vì bà già ở trong chùa cho nên nó thôi bây giờ con có bà cả. Chứ bây giờ bà cứ đi thăm hoài vậy, lớn lên rồi nó không có giúp được. Rồi cái bà mẹ nuôi mới tính đem sư phụ gửi lên một tỉnh nó cao nguyên để cho giúp luôn. Nhưng mà ông ngoại luôn cũng tội, ông nói thôi đừng có làm vậy con người ta đến thăm không có con người ta đứt ruột tội nghiệp. Cho nên bà cuối cùng quyết định là thôi, thà bà trả lại. Cho nên cái duyên số sư phụ được số ở chùa, cho nên nó là con vua được làm vua, con thái ở chùa phải quét lá đa, thường vô chùa ở từ hồi 6 tuổi tới bây giờ. Thì các vị cứ tưởng tượng rằng đó là mỗi lần mình cứ nhắc lại cái chuyện đó mình mới nhớ là mà sư phụ sau này mới kể lại nó rằng đó là cứ lén đi thăm vậy. Và các vị biết là phải không dám cho người ta thấy đó, đợi trưa hè để rồi nắng rồi cứ lén ra khỏi chùa rồi đi thăm con của mình. Mà mình ở trong này thì mình lắp nó giờ đó, mình tưởng nó lên cấp phải đậu vọng của mình đó. Cho nên sư phụ mới nghĩ rằng đó là cái lỗi lớn, cái lầm lỗi nhất trong đời sư phụ là không có hiểu được mẹ mình mà nghĩ rằng mẹ mình đi cấp đậu phộng. Bây giờ nghĩ lại, sau này sư phụ có sám hối, nhưng mà thấy rằng sám hối thì cũng không chuộc lại lỗi của mình. Không biết phải vậy không mà từ nhỏ khi mà đem sư phụ về Rượu Nghi đó thì đặt tên là Huệ Hiếu. Lớn lên rồi sư phụ đổi tên, có nhiều tên Hiếu lắm, nhưng mà sư phụ của sư phụ là Hòa Thượng Giác Nghiêm cũng không có đổi, cứ để tên đó luôn, tức là chỉ đổi là chứng minh thôi. Thành ra sư phụ vẫn giữ tên đó bây giờ. Nhưng mà giữ tên đó lại nhắc cho mình rằng do hồi nhỏ mình bất hiếu, mà bây giờ mình phải giữ cái tên đó. Giữ cái tên đó để nhớ rằng ở trong đời này chữ hiếu á, chữ tào họ viết á, họ nói rằng chữ hiếu cũng đồng nghĩa là hảo, cũng là tốt. Và một người con á, mà không có nhớ được ơn cha ơn mẹ của mình á, thì người con nó không bằng con gà. Tại vì con gà nó ăn xong nó quẹt mỏ, nhưng mà con gà các vị thấy rằng mỗi lần mà con diều hâu từ đó mà bay đến á, thì con gà mẹ nó ra cánh lên rồi để cho những đứa con nó chui vô, cái hình ảnh nó rất là đẹp. Những con gà con nhỏ nhỏ nó chui dưới cánh á, nứt vào dưới đó. Và con gà mái các vị biết nó đâu có mạnh mẽ gì, nhưng mà nó dám chiến đấu với con diều hâu để nó bảo vệ những đứa con nhỏ của mình. Còn những người mẹ, tức là những người mẹ của chúng ta, có nhiều người bảo vệ con mình bằng nhiều cách lắm. Ở Việt Nam, ở quê hương, mỗi nhiều các mẹ, có nhiều bà mẹ nghĩa là nằm nghĩa là che lại, rồi nghĩa là mở mình trần đó. Tức là cái bằng cởi áo đưa dai ra, để cho mũi nó thứng vô, nó buông, nó hút máu mình, nhưng mà nó không cắn con mình. Có những người nghèo không có mùng, họ nằm. Tức là nghĩa là không ai thấy được những cảnh đó cả. Và để chúng ta biết rằng đó là trong cái thế gian này, cái tình thâm trọng không có nặng, không có tình nào nặng hơn tình mẫu tử. Và do vậy cái mùa Vu Lan mà được nữa là được trở thành một cái mùa thắng hội mà đánh giá rằng đó là đẹp nhất đi vào quyền sử của dân tộc và quyền sử thế giới, là vì nói đến mẹ, nói đến nữa là cho bằng công ơn của cha của mẹ. Dĩ nhiên công ơn của cha không phải là nhỏ, nhưng người ta không nói nặng về công ơn của cha, là vì cho dù người đàn ông nào cũng được sinh ra bởi một người đàn bà, cho dù mình có làm cha đi nữa thì trước khi mình làm cha thì mình cũng đã từng là con. Cho nên lớn cách mấy vẫn là con của mẹ. Và cái mùa Vu Lan đặc biệt là chúng ta nhắc nhở lại để cho nữa là cái thế hệ trẻ ở bên này đó, khi mà chúng ta qua nước ngoài rồi các vị biết là đôi khi thế hệ trẻ thứ này á, trẻ con khó dạy khó nuôi, là vì nó ảnh hưởng một cái nền văn hóa của phương Tây. Văn hóa phương Tây tương đối được văn hóa của tự do, vì nó tự do cho nên nghĩa là nó hay nuông chiều và để cho trẻ con được tự do phát triển cả tư duy và cả cái cách sinh hoạt, mà tránh xa đi cái sự nghĩa là cái bằng kiềm chế hoặc là chăm sóc của cha mẹ. Nhưng mà thật ra những trẻ con bên này cha mẹ còn cực hơn chứ không phải là khỏe hơn. Nhất là khi chúng ta còn ở quê hương thì con mình chừng 13, 14 tuổi không sao cả. Nhưng mà nếu mình ở nước ngoài mà con cái mình từ 13, 14 tuổi là cái tuổi đó tuổi rất là đáng lo sợ. Cái tuổi đó là một cái tuổi thay đổi giới tính. Thành ra khi mà thay đổi giới tính đó, thì cha mẹ lo sợ. Lo sợ là vì nó là sợ sẽ làm mất con mình, con mình sẽ hư hỏng đó. Và nữa là chính cái điều đó để cho chúng ta biết rằng nữa là cái đào tạo giáo dục con cái nó quan trọng nhất của cha mẹ là tình cảm dành cho con, và có thể giáo dục con đi theo cha mẹ con đường đạo đức. Bởi vì không có một người cha mẹ nào mà sinh con ra mà để cho con mình hư hỏng sợ hãi được. Và ngày mà sư phụ còn đi học á, ông thầy cũng mới chơi thôi, lúc đó mình chưa biết nước ngoài. Ông nói các vị biết không, ở nước ngoài đó nghĩa là người ta lớn con bự con lắm, cho nên con thích thì nó mau lớn lắm. Rồi ông hỏi biết sao, nó không biết, ông nói là tại vì nghĩa là ở nước ngoài đó con cái và con nít á, nó hay bú sữa bò. Nhưng mà chỉ khác ở Việt Nam một điều là con nít ở ngoài nó ít thương cha mẹ. Hỏi tại sao? Bởi vì ông bú sữa bò cho nên nó không biết thương cha mẹ. Nó mau lớn, nó bự con, nhưng mà vì nó uống sữa bò nhiều, nó ít biết thương cha mẹ. Còn những đứa con mà ở Việt Nam biết thương cha mẹ nhiều hơn. Tại vì sao vậy? Tại vì ngay từ nhỏ là cái mà cái phần thức ăn đầu tiên đầu đời, cho đến là khi nó bắt đầu trưởng thành là nó phải uống sữa của mẹ. Cho nên khi nó uống của sữa mẹ thì nó mới thấm, nó thấm gì? Nó thấm da, thấm thịt trong đó. Đức Phật nói trong kinh rằng là này các tỳ kheo, sữa mà các ngươi uống trong vô lượng kiếp ấy, nhiều như nước của biển cả. Nhưng mà sữa là gì? Sữa là máu. Đó. Sữa là máu của mẹ. Cho nên người mẹ mà con mà càng lớn chừng nào thì thân hình của người mẹ bị tàn tạ chừng đấy. Bởi vì tất cả những tinh hoa, những chất bổ, những quý báu được nuôi dưỡng. Bởi vì những người mẹ ngày xưa nó muốn ăn cái gì mà cho bổ dưỡng cái gì để có sữa nhiều nhất mười mấy 20 tuổi gì đó, là ghé nhà trong xóm đó, ở trong xóm đó không ai đón hết rồi cái nhà bà nội của đứa bé mới nghĩ rằng là thôi thì nữa là cái này nó bị tàn tật tàn thế rồi không ai lấy nữa, cho nên thôi giữ người đàn bà để lại. Giữ người đàn bà lại là mục đích là người Trung Quốc là để lấy một cái hạt giống, tức là lấy giống của nó để sau này có đứa cháu nội. Chứ bây giờ cái ông này là cái bằng ông là cột tay, ông tàn tật không ai lấy người thân. Rồi cuối cùng giữ người phụ nữ điên đó ở lại. Và dĩ nhiên họ điên nhưng họ vẫn có con được. Một năm sau thì bà sinh con. Và bà vừa sinh con xong là cái người mẹ chồng, tức là cái bằng bà nội của đứa bé, lập tức đuổi ra khỏi nhà, không cho bà ở nữa. Mà các vị biết là bà nghĩa là bà điên, nhưng mà bà không biết con là. Cho nên nó diễn tả cái đoạn đó thấy thảm thương dễ sợ. Và khi đứa bé lớn lên không có cha, không có mẹ. Và đến từ khi nó biết được nữa là trong hàng xóm biết được, cho nó biết là mẹ nó là bà điên, là bà điên. Nó khổ sở ghê lắm đó. Và nữa là cho đến nữa là một ngày kia các vị biết nữa là lớn nó trưởng thành rồi, ở trong trường đó đang giết nó, không ai nữa là súng vô chê bai nó là mẹ nó trở về lại, mẹ nó trở về lại thăm nó. Rồi mấy đứa bạn bè nó rằng mẹ mày phải về, bà điên phải về rồi. Các vị biết rằng đó là súng nó bắt đầu nó nghe vậy nó giận dữ đánh lộn người ta, không ai dám can hết. Rồi bà mẹ nó phải nhào vô bà can, bà mẹ đi mẹ vô bà nó là can. Rồi câu chuyện rất là hay. Cho đến ngày rất là thảm, hồi lúc mà bà biết không, bà thích ăn ô mai đó. Bà đi xin được một cái ô mai rất là ngon. Đem về nó hỏi ô mai tươi, hỏi con ăn ngon không? Nó nói, trời con thích lắm, con sắp thi rồi mà. Con ăn ô mai này ngọt mà con thi thích đậu, thích lắm. Rồi đến ngày nó thi đậu đại học, giống như cái chuyện của sư phụ. Tức là ngày sư phụ ra trường đã thành tựu, không còn mẹ nữa. Thì cái đứa con bé như vậy, nó đợi tin nữa là để nó được đậu đại học rồi đó. Thì người ta nói sao mà mẹ nó đi hoài cũng về, đi tìm hoài cũng có, hỏi rằng đi đâu. Nó rằng nữa là sáng mới đến đó rồi mới đi về. Cái nó hỏi là nó nói gì bà không, nó là bà nói là nghe tới ô mai của nó, nó thích ăn ô mai tươi. Một ô mai tươi nó chỉ nó là mọc ở trên những vùng núi rất là quang và ở trên bờ sườn núi đó. Cuối cùng người ta đi tìm đến một sườn núi cao đầy cây ô mai nhưng mà rất là khó. Và ở dưới chân núi là tìm xác mà mẹ đã bị nhập nát,